Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng 9 năm 2023, chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu chuẩn bị tốt cho lễ động thổ V-Ship Vĩnh Thạnh và tập trung ưu tiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm sao hết tháng 9 phải cơ bản xong.
Khai mạc hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 ATA Hồ Chí Minh 2023. Dịp này Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng công bố sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ 2023 vào tháng 12 tới.
Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ thông tin về việc mở bán dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng với mức giá gần 16 triệu đồng một mét vuông.
263 trẻ em tiêu biểu đến từ 63 tỉnh thành phố tham gia phiên họp giải định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội. Bây giờ chúng ta cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các gói thầu xây lắp phải lựa chọn nhà đầu tư chặt chẽ đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đúng người, đúng việc và đúng năng lực, tuyệt đối không để xảy ra sai sót và sai phạm. Đó là một số nội dung mà đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh tại buổi làm việc với các sở ngành địa phương về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng diễn ra vào sáng nay 7 tháng 9.
Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, tổng diện tích khoảng 54,3 hecta, có 690 hộ bị ảnh hưởng. Hiện nay còn một hộ chưa bàn giao mặt bằng, diện tích khoảng 230 mét vuông. Phần còn lại, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, diện tích giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng 239,89 hecta, qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, có 994 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay các địa phương đã thu hồi đất trên 98%.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương có cao tốc đi qua phải tập trung cao độ cho công tác thu hồi hỗ trợ tái định cư, hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế. Chủ đầu tư các gói thầu xây lắp phải bảo đảm công khai minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật, tuyệt đối không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, không chia nhỏ gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng chính sách cho người dân, bảo đảm tốt nhất có thể, nơi ở mới ít nhất cũng phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Phải vận động, giáo dục, tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ, kịp thời đối thoại, trao đổi với người dân, tránh khiếu kiện kéo dài, mất ổn định chính trị.
Thưa quý vị, cũng trong buổi sáng nay, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan về chương trình lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã hoàn tất.
Dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ giai đoạn 1 có quy mô hơn 293 hectare với tổng vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng. Đến thời điểm này, địa phương đã bàn giao được khoảng 107 hectare mặt bằng. Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đang được các ngành chức năng huyện Vĩnh Thạnh và chủ đầu tư phối hợp triển khai khẩn trương. Dự kiến tại lễ khởi công, thành phố Cần Thơ sẽ trao biên bản ghi nhớ đầu tư giữa V-Ship và khách hàng tiềm năng, đồng thời trao biên bản ghi nhớ định hướng phát triển mở rộng khu công nghiệp giữa thành phố Cần Thơ và V-Ship. Khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ được kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 đến 50.000 người dân thành phố Cần Thơ và một số địa phương lân cận.
Tại buổi làm việc sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo các sở ngành phối hợp với V-Ship tổ chức lễ khởi công chu đáo, khoa học, ngắn gọn và xúc tích. Liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, địa phương phải tăng cường nhân lực để thực hiện nhanh, đồng thời chuẩn bị điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư thực hiện giai đoạn 2. Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
Thì tổ chung lại, đây là một công việc rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đầu xu đuôi lọt, chúng ta chỉ đây mới giai đoạn 1, chúng ta còn mong muốn giai đoạn 2 và chúng ta còn đang mong muốn là thu hút được nhiều nhà đầu tư khác cùng về đây làm khu công nghiệp của chúng ta. Cho nên là hết sức tập trung cho cái công tác, tập trung cho công tác này, bồi thường phóng bằng tái định cư, hạ tầng, kỹ thuật quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Và chúng tôi rất là mong là các đồng chí hết sức là tập trung cái việc này với một cái tâm thế là làm sao cái việc này nó trở thành một cái điểm sáng trong cái phát triển kinh tế xã hội của năm nay.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đã chính thức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023, ITI HCMC 2023, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Liên kết phát triển bền vững, có chuỗi hoạt động chuyên môn phong phú đa dạng, thu hút hơn 3.500 đại biểu đến từ 45 tỉnh thành của Việt Nam và 42 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia. Chương trình được kỳ vọng sẽ có nhiều giải pháp mới cho sự phát triển du lịch bền vững và các vấn đề đang được quan tâm hàng đầu như chuyển đổi số, tái cơ cấu nguồn nhân lực, chiến lược tiếp thị và truyền thông điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ du lịch cùng các xu hướng du lịch xanh, du lịch y tế, du lịch thể thao. Hội chợ năm nay còn là sự kiện mong đợi của du khách và công chúng với chủ hoạt động hấp dẫn được thiết kế cho hơn 25.000 khách tham quan, góp phần quảng bá kích cầu du lịch nội địa và quốc tế.
Trong khuôn khổ của hội chợ ITE HCMC 2023, Cần Thơ tham gia quảng bá du lịch tại gian hàng chung của cụm liên kết hợp tác phát triển du lịch phía Tây, đồng bằng sông Cửu Long, gồm Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Đây là dịp để giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch của Cần Thơ đến các công ty lữ hành và du khách trong ngoài nước, đồng thời là cơ hội để các điểm đến doanh nghiệp du lịch Cần Thơ quảng bá dịch vụ và sản phẩm du lịch mới, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh doanh và trao đổi khách.
Dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng công bố sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ 2023 có chủ đề Du lịch sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động chào đón kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2004-2024.
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ngày hôm nay cũng đã có thông tin về dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 được xây dựng trên diện tích đất hơn 3,8 hectare thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng với quy mô 1.602 căn hộ, trong đó 320 căn hộ để bán thương mại, 962 căn hộ để bán nhà ở xã hội và 320 căn hộ để cho thuê và cho thuê mua. Hiện thì chủ đầu tư đang thi công 6 block nhà.
Về giá bán căn hộ tại dự án theo công bố của chủ đầu tư, giá bán nhà ở xã hội trung bình 15.800.000 đồng một mét vuông chưa bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Giá cho thuê căn hộ là 70.000 đồng một mét vuông một tháng, trong khi đó giá căn hộ để bán thương mại dao động từ 18 triệu đến 22 triệu đồng một mét vuông. Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại dự án trên có thể liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chi nhánh thành phố Cần Thơ tại số A201 đường Vũ Đình Liệu, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để nộp đơn đăng ký. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tại Hà Nội. Trong đó, phiên toàn thể lần đầu tiên được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 9 tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội. Phiên toàn thể có hai chủ đề chính, đó là bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em.
Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức. Phiên họp có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội và các ban bộ ngành Trung ương. Ban tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất sáng nay cho hay 263 đại biểu thiếu nhi có độ tuổi từ 11 đến 16 với kết quả học tập rèn luyện tốt, tích cực tham gia công tác đội và các hoạt động xã hội tham gia phiên họp lần này. Được lựa chọn từ hội đồng trẻ em các cấp, các đại biểu trẻ em đã thực hiện tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri từ cơ sở. Sau khi phiên họp kết thúc, các em sẽ được lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo các bộ ngành của chính phủ trực tiếp trao đổi, đánh giá, chia sẻ về những vấn đề các em quan tâm, đề xuất.
Thưa quý vị, chiều hôm nay 7 tháng 9 tại Công an thành phố Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội nghị. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và có bài phát biểu chào mừng.
Qua 5 năm thực hiện chương trình, các hoạt động phối hợp từ Trung ương đến cơ sở, xã, phường, thị trấn trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên. Bộ Công an và Trung ương Đoàn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời tập trung công tác giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu nêu rõ:
thực hiện chủ trương đoàn kết ba lực lượng, đó là đoàn trong trường học, đoàn trên địa bàn dân cư và đoàn trong lực lượng vũ trang, trong phát hiện tố giác tội phạm, trong giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ, trong tuyên truyền và tham gia phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Thứ ba là việc tham gia một cách có trách nhiệm, nghiêm túc, sự phối hợp rất hiệu quả với tổ chức đoàn và ngành công an để thực hiện sứ mệnh rất quan trọng là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu niên.
Tuy nhiên, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng các đoàn thể, cơ quan chức năng khác trong việc quản lý giáo dục con em, nhất là đối với những học sinh sinh viên cá biệt còn chưa chặt chẽ. Việc phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chưa thực sự hiệu quả. Các hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về quốc phòng an ninh, kiến thức pháp luật chưa thường xuyên. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương và đoàn thanh niên tiếp tục chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy chính quyền các chủ trương biện pháp xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, tập trung xây dựng củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt cần lựa chọn xây dựng những mô hình tiêu biểu nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng.
Là triển khai nghiêm túc hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ như công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đi đầu trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phòng chống ma túy, giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, tái hòa nhập cộng đồng cho họ, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên hư chậm tiến, vi phạm pháp luật, công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, công tác phòng cháy chữa cháy.
Tại hội nghị, 32 tập thể, 32 cá nhân được vinh danh và nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là niềm động viên khích lệ lớn lao để tuổi trẻ cả nước phát huy hơn nữa vai trò xung kích của mình trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin quan trọng khác được tóm lược như sau.
Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
Nông dân ngoại thành Cần Thơ bước vào thu hoạch sớm vụ lúa đông thu đông với năng suất khá và giá lúa đang ở mức cao.
Từ ngày 10 tháng 9, các đại lý ủy quyền của nhà mạng trên toàn quốc sẽ dừng bán SIM để giảm SIM không chính chủ.
Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về những xu hướng đáng lo ngại của dịch COVID-19 trước mùa đông ở Bắc Bán Cầu và kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó.
Hôm nay, Nhật Bản phóng tên lửa mang theo tàu đổ bộ mặt trăng do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản phát triển.
Thưa quý vị, kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổng hợp xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Trước ngày 31 tháng 10 năm 2023, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Bộ Nội vụ. Căn cứ phương án tổng thể đã được hoàn thiện sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở ngành liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Cũng trong buổi sáng nay, Chi cục Thủy sản Cần Thơ tổ chức hội thảo quan trắc cảnh báo giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ giữa giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Dự hội nghị có đại diện Chi cục Thủy sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, công tác quan trắc cảnh báo môi trường dùng nuôi trồng thủy sản giúp cung cấp thông tin kịp thời, dự báo diễn biến môi trường dùng nuôi, mùa vụ nuôi, kế hoạch phòng tránh dịch bệnh, giúp cho cơ quan quản lý trong việc quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại địa phương và định hướng phát triển ngành thủy sản trong tương lai. Công tác quan trắc môi trường còn giúp người nuôi kiểm soát chất lượng nước, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các biện pháp xử lý môi trường phù hợp, giúp tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, phát triển thủy sản bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
Với thành phố Cần Thơ, mục tiêu đặt ra là xây dựng 5 trạm quan trắc cảnh báo môi trường tự động. Hiện thì có 1 trạm quan trắc tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản đặt tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Trong buổi hội thảo sáng nay, các đại biểu tham dự thảo luận chia sẻ kinh nghiệm khi đầu tư và vận hành quan trắc tự động phục vụ việc nuôi trồng thủy sản. Chiều nay ngày 7 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội thảo tầm nhìn và đối thoại PPP, ngành hàng lúa gạo Việt Nam, với sự tham gia của thành viên nhóm công tác đối tác công tư về lúa gạo, bao gồm các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tại hội thảo đã giới thiệu đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trao đổi đề xuất phân công nhiệm vụ các tổ kỹ thuật thuộc nhóm công tác đối tác công tư về lúa gạo và quy chế làm việc. Mục tiêu của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao nhằm đến năm 2030 hình thành vùng lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt nhằm gia tăng giá trị và phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo, giảm 20% chi phí sản xuất sẽ góp phần đảm bảo ổn định giá bán lúa và dự kiến giá bán lúa sẽ tăng 10% so với canh tác truyền thống. Địa bàn thực hiện tại 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trừ tỉnh Bến Tre.
Hiện nay thì những trà lúa thu đông 2023 gieo xạ sớm đã cho thu hoạch với năng suất khá, còn giá lúa thì khá cao. Phóng viên Ngọc Trấn ghi nhận niềm vui của bà con nông dân khi bước vào vụ thu hoạch sớm vừa được mùa vừa được giá như hiện nay.
Anh Nguyễn Văn Quà ngụ ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ có 1,5 hectare ruộng. Vụ lúa này anh canh tác giống OM5451. Khi lúa mới hơn 1 tháng tuổi, anh đã nhận cọc từ thương lái với giá 7.000 đồng 1 ký. Vừa thu hoạch cách đây ít ngày, khi giá lúa thị trường đang là 8.000 đồng mỗi ký, thương lái đã cho anh thêm 400 đồng một ký. Như vậy, với giá 7.400 đồng mỗi ký, cộng với năng suất 900 ký một công, sau khi trừ mọi chi phí đầu tư, anh còn lời tới 3 triệu đồng mỗi công, cao nhất trong lịch sử đối với vụ lúa cuối cùng trong năm. Anh Hòa tâm sự.
Hôm nay thì nó ngay, mùa này thì đỡ lắm, rẻ. Giá phân thì nó rẻ, hổm thì nó giảm đỡ lắm, 100.000 bao lận. Lúa thì nó có giá, thì dân đỡ.
Cũng có chung niềm vui như vậy là anh Hồ Văn Liêm ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh khi anh vừa thu hoạch 2 hectare lúa OM18 với năng suất 890 kg một công. Với giá bán 7.600 đồng mỗi ký lúa tươi, anh thu được tổng lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng để chuẩn bị đầu tư cho vụ lúa tiếp theo, anh Liêm nói.
Thì năm nay thì lợi nhuận này hơn những cái năm trước á. Lâu nào giờ mới có năm nay là lúa tươi mà nó 7.000-8.000 chứ hồi trước kia đâu có.
Mặc dù thời tiết trong những ngày gần đây không thuận lợi cho việc thu hoạch lúa do mưa nhiều, có những ruộng lúa phải thu hoạch trễ một vài ngày, nhưng những trở ngại này không ngăn được niềm vui của bà con khi trúng mùa được giá. Ông Võ Minh Thành, nhà nông vừa thu hoạch xong 1 hecta lúa OM5451 ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, bày tỏ.
Anh em ta cũng phấn khởi, chứ mấy vụ rồi mà không có lời. Công 700-800 ký mà tính tiền phân tiền thuốc không có lời, vậy giá lúa nó cũng rẻ. Đợt này anh em ta cũng phấn khởi, công cũng lời được 3-4 triệu, mà có tinh thần nó mặn cho nó phát triển lên.
Vụ lúa thu đông 2023, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác hơn 68.200 hecta, vượt 13% kế hoạch. Đến nay, bà con đã thu hoạch gần 15.000 hecta, năng suất bình quân khoảng 6,5 tấn một hecta. Giá lúa vụ này rất cao, cụ thể đối với giống OM5451 giá từ 7.900 đến 8.200 đồng một ký, giống OM18 giá dao động từ 7.500 đến 8.050 đồng mỗi ký. Còn đối với giống OM34 và OM380 thì giá từ 7.500 đến 7.600 đồng một ký. Như vậy, so với vụ thu đông năm rồi, giá lúa năm nay cao hơn từ 1.000 đến 1.500 đồng mỗi ký, tùy loại giống. Hiện nay, thời tiết bớt mưa cũng là thời điểm bà con thu hoạch rộ vụ lúa này. Với tình hình xuất khẩu gạo và giá lúa hiện tại, thì niềm vui của nhà nông sẽ kéo dài đến cuối vụ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa phối hợp phát động giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng và giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023.
Thời gian nhận hồ sơ tham gia từ nay đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2023. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, ban tổ chức giải thưởng sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn các công trình sản phẩm doanh nghiệp đạt tiêu chí xét tặng giải thưởng. Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ theo cả hai hình thức gồm bản giấy và bản điện tử. Các doanh nghiệp đạt tiêu chí theo các thể lệ ban hành sẽ nhận được chứng nhận cúp bằng khen của Bộ Công Thương. Đặc biệt, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 sẽ được dán nhãn chứng nhận của Bộ Công Thương với mã QR đi kèm khi lưu thông sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Ban tổ chức dự kiến công bố và trao giải trong tháng 12 năm nay.
Theo thông tin từ cuộc họp báo chiều qua của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì kể từ ngày 10 tháng 9, các đại lý ủy quyền của nhà mạng trên toàn quốc sẽ dừng bán SIM để giảm SIM không chính chủ.
Trong các đợt rà soát vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã loại bỏ hơn 12.500.000 SIM không chính chủ ra khỏi hệ thống. Để ngăn chặn cuộc gọi rác lừa đảo từ các SIM không chính chủ, các nhà mạng cam kết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng SIM không chính chủ. Một trong các giải pháp là ngừng phân phối SIM qua các đại lý và các nhà mạng chỉ phân phối SIM qua kênh trực tiếp của nhà mạng và các hệ thống kênh chuỗi lớn uy tín. Bên cạnh đó, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, công tác phát triển thuê bao mới của các doanh nghiệp, từ đó có các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm.
Trong một thông tin có liên quan, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, tháng 9 năm 2024 là thời điểm hết hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động và giấy phép băng tần số vô tuyến điện. Do đó, Bộ sẽ triển khai quy hoạch lại tần số này sẽ không còn phục vụ cho máy 2G. Các nhà mạng sẽ phải có chính sách hỗ trợ cho người dùng chuyển đổi từ thiết bị 2G sang thiết bị 4G.
Bộ Thông tin Truyền thông sẽ triển khai thanh tra tại các địa phương về quy định không nhập thiết bị điện thoại 2G nhằm đảm bảo đến thời điểm tháng 9 năm 2024, khi giấy phép tần số cấp cho mạng 2G hết hạn sẽ không còn điện thoại di động mạng 2G. Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và cơ bản thống nhất về định hướng lộ trình dừng công nghệ di động 2G. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, với nguyên tắc không để người dân mất liên lạc, các nhà mạng cũng đang xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước cho khách hàng nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ thiết bị 2G sang 4G.
Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm nay. Một trong những nội dung khác biệt so với thông tư 65/2020 đang thực hiện hiện nay đó là quy định về điều lệnh của cán bộ cảnh sát giao thông khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện.
Theo thông tư 32, sau khi đề nghị người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện, cảnh sát giao thông chào theo điều lệnh công an nhân dân, trừ trường hợp biết trước người đó có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang đang có lệnh truy nã. Khi tiếp xúc, cảnh sát giao thông phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử đúng mực. Trong khi đó, thông tư 65/2020 yêu cầu cảnh sát giao thông chào theo điều lệ ngành hoặc chào bằng lời nói, chào ông, chào bà, chào anh chị, vân vân. Sau đó nói lời yêu cầu ông bà anh chị cho chúng tôi kiểm soát các giấy tờ có liên quan và kiểm soát phương tiện giao thông. Kiểm soát xong, cảnh sát giao thông nói lời cảm ơn ông bà anh chị đã hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Như vậy, thông tư mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 không còn yêu cầu cảnh sát giao thông khi dừng kiểm soát phương tiện phải chào bằng lời nói và cảm ơn tài xế phương tiện.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra những cảnh báo về xu hướng đáng lo ngại của dịch COVID-19 trước mùa đông ở Bắc Bán Cầu và kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó.
Trong khi dữ liệu về dịch bệnh khá hạn chế do nhiều quốc gia đã ngừng cung cấp báo cáo số liệu về COVID-19, WHO cho biết số ca tử vong đang gia tăng ở Trung Đông và châu Á. Số ca nhập viện phải vào phòng chăm sóc đặc biệt cũng tăng nhanh ở châu Âu và hàng trăm ngàn người phải nhập viện ở một số khu vực khác. WHO khuyến cáo nhiều nơi chuẩn bị bước sang những tháng lạnh hơn, mọi người có xu hướng ở trong nhà nhiều và các loại virus lây truyền qua không khí như COVID-19 sẽ lợi dụng điều đó.
Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù hiện chưa có một biến thể COVID-19 nào chiếm ưu thế trên toàn thế giới, nhưng biến thể phụ EG.5 Omicron đang gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi chặt chẽ các biến thể để đánh giá mức độ nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm cũng như tiêm chủng. Thưa quý vị, ngày hôm nay Nhật Bản đã phóng tên lửa H-2A mang theo tàu đổ bộ mặt trăng do cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản phát triển.
Vụ phóng được thực hiện tại trung tâm vũ trụ Tanegashima ở miền nam Nhật Bản. Tên lửa H-2A mang theo tàu đổ bộ mặt trăng SLIM thử nghiệm công nghệ hạ cánh chính xác xuống bề mặt mặt trăng. Dự kiến tàu SLIM sẽ đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng khoảng 3 đến 4 tháng kể từ thời điểm rời bệ phóng và có khả năng đáp xuống bề mặt mặt trăng sau 4 đến 6 tháng. Nếu thành công, dữ liệu do Nhật Bản thu thập được từ mặt trăng sẽ được sử dụng cho dự án Artemis do Mỹ dẫn đầu với mục đích đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025 và thúc đẩy hoạt động khám phá mặt trăng. Mục tiêu cuối cùng là khám phá sao Hỏa.
Quân đội Mỹ ngày hôm qua thông báo phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không trang bị vũ khí. Đây là một trong các hoạt động thường xuyên và định kỳ nhằm kiểm tra khả năng răn đe hạt nhân an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả của nước này.
Hơn 300 cuộc thử nghiệm tương tự từng được thực hiện trước đây. Trước khi thực hiện vụ phóng, Lầu Năm Góc cho biết đã gửi thông báo tới chính phủ Nga về các kế hoạch liên quan. Minuteman III đã được đưa vào hoạt động trong 50 năm và hiện là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Thụy Sĩ tiếp tục là nước đứng đầu danh sách các quốc gia tốt nhất năm 2023. Đây là số liệu thống kê mới nhất được đưa ra trong báo cáo thường niên lần thứ 8 của một công ty truyền thông của Mỹ chuyên tư vấn, tiêu dùng và phân tích.
Theo báo cáo được công ty US News & World Report công bố ngày 6 tháng 9, các mức xếp hạng được xác định dựa trên đánh giá hiệu quả hoạt động toàn cầu của một quốc gia ở 73 hạng mục, trong đó có kinh doanh, chất lượng cuộc sống, khả năng thích ứng và tiến bộ, mục đích xã hội và nhiều tiêu chuẩn khác. Nhóm 10 nước đứng đầu bảng xếp hạng năm nay từ cao xuống thấp là Thụy Sĩ, Canada, Thụy Điển, Australia, Mỹ, Nhật Bản, Đức, New Zealand, Anh và Hà Lan. Về các tiêu chí cụ thể, Đức đứng đầu về thị trường việc làm tốt và lực lượng lao động lành nghề. Mỹ đứng đầu về hoạt động kinh doanh và ưu tiên xuất xứ sản phẩm. Trong khi đó, những nước có các trường đại học chất lượng hàng đầu là Mỹ, Anh và Đức.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.